đồng tiền. Mình xài ra cái đồng tiền 10 đồng, mình xài 9 đồng thôi, mà nó lỡ dư 1 đồng, mình để đó, bỏ vô cái hũ mình làm từ thiện. Cái gì cũng vậy, mình phải có một cái quý, cũng như đồ ăn ở đây nè. Cái trái bồ mà nó có lủng cái lỗ, cô không ăn, là cô để nó liền, cô sắc ra, cô đem ra cho chuột ăn. Bắp cải với lại salad xà rồi, tảng sáng mấy em này nó làm nè, cô ra, mấy em không biết, đâu ra cô dặn. Những cái bắp cải này, cái củ cà rốt này gọt ra để đây, lát coi cho chuột ăn. Cái gì ăn được thì không bỏ, không bỏ một lát, nhớ nha. Cái gì ăn được không bỏ một lát. Các bạn nói nên trân quý những gì hiện có trong tầm tay và an vui với nó. Ít muốn và biết đủ sẽ được an vui. Đó là những này câu này Đức Phật muốn vậy. Không nên đua đòi theo người khác, mà đèn nhà ai nấy sáng mà. Ở trong căn này, cái căn có rộng mà, đừng có nhìn ta tưởng đồ người ta ngon lành. Vì nhà nó gây lộn như cô gái, mà mấy gì không biết. Nhìn thấy người ta bề ngoài chưa hẳn là đúng đâu. Kiếp người chỉ là một nắm tro thôi. Bây giờ ai nói tới mình, cái mình mà chửi người ta, nói tại sao nó chửi tôi. Không lẽ gì mình vì cái nắm tro mà mình đi gây lộn sao? Phải không? Vì vì cái nắm tro tàn mình á, mình hơn tôi phải quấy sao? Cho nên cái đời người chỉ là cái nắm tro tàn thôi. Tất bữa chết rồi cũng bỏ vô hũ, đâu còn sống ngoài đâu. Chỉ là nắm xương khô thôi, không gì, không lẽ gì cái nắm xương khô này mà bị tranh đấu mình hơn thua mình phải quấy sao? Phải không? Mình đau khổ cho nó ăn ngon mặc đẹp, mình đau khổ, mình sống bình thường thôi. Đức Phật biểu mình tỉnh thức về cái thân của mình nè. Đức Phật muốn vậy, phải mình tỉnh thức về cái thân của mình nè. Đó mình tu là mình tu vô chứ không phải tu ra nha. Cái thân của mình á, nó mà vì đó mà mình tạo nghiệp ác đó. Để mình chơi, hồi nhỏ mình ăn con này, ăn con kia, ăn con nọ. Phải không? Rồi vì mình nói mình phải đi làm kiếm tiền để nuôi cái thân này nè, mình phải đi làm nữa. Tất cả cái gì khổ đau đi làm, mướn làm thuê rồi á, lo nhà, lo cửa, lo xe, lo cổ rồi. Cái gì cũng vậy, để cho ai? Mua nhà cho cái thân này ở, cho ai ở? Không lẽ mua cho ông trời ở chứ? Phải không? Rồi mua đôi dép để cho ai đi? Đừng buộc mồm chạy đánh răng cho đánh răng cho ai đó, thấy chưa đó. Rồi bay áo cho ai, nó thân nó bẩn, rồi mua cái xe cho ai, cho nó đi cho đó, thấy chưa. Rồi gắn quạt máy cho ai, cho thân nó mát, thấy chưa. Cho nên có cái thân này khổ lắm, nó là tạo nghiệp mà, biết nó sẽ là nắm cho cốt á. Cách bữa là sao mà lo cho nó suốt cuộc đời đau khổ nè, thù quán tranh hơn tranh tua phải quấy, ai nói mình câu cái mình bắt lộ bất phải đồ đủ thứ vậy đó. Bắt bữa anh thành cái gì, thành nắm cho tàn, vì cái nắm cho tàn mà mình phải thấy vậy, cho nên đâu có đáng đâu. Biết nó là gốc khổ rồi, nó không có nó mình đâu có khổ rồi, không có thằng này mà không có khổ rồi, mình đâu có đi làm mướn, đâu có nấu cơm chi, mình nấu cơm cho ai ăn, nó ăn thấy chưa. Cái gì cũng nó đó, nấu cơm cho nó ăn. Rồi mua xà bông tôm về cho ai? Cho nó tắm, thấy chưa? Đó, rồi mua mấy giặt rồi về trả góp. Để giặt quần áo cho ai? Cho nó luôn. Khổ lắm. Tôi nói cái việc nó. Quý vị coi hết trong nhà quý vị á. Mấy vị để cho ai biết? Nó hết á. Cắt mâm tài. Rồi son phấn cũng bóp cho nó. Phải không? Rồi việc nó hết á. Mua giường nệm cho ấy, cho êm hơn, cho ấm hơn cho ai? Cho nó nè, thấy chưa? Ngô lắm quý vị. Không có nó là tôi được khỏe. Biết nó là chỗ tội tội đó. Đó. Nó đòi ăn nào là cá sống nè, nó đòi ăn đồ cao lương mỹ vị rồi không à. Lâu lâu đó nó kêu đi nhà hàng sang, ăn nhà hàng sang ấy. Rồi lâu lâu mua với máy bay đi chơi khắp nơi sang luôn. Là cái ai đi? Nó đi. Nó thấy chưa? Mệt. Nhưng mà không có nó là không được. Mình chỉ mình phải nhờ nó để tu. Không có nó mình đâu có lỗ tai để nghe pháp, đâu có con mắt để nhìn đây, thấy chưa. Cho nên phải nhờ nó. Nó không có bệnh chắc đâu. Nó chết rồi nào mình không biết à. Thấy không? Mai ấy đi khám bệnh ấy, nó ung thư. Nó không có. Nó muốn gì nó muốn. Nó không phải là phục tùng bệnh. Nó ở trong nhà mình mà nó hại mình đủ thứ rồi đó. Nó ở trong nhà mình mà nó hại mình đủ thứ, nó bệnh là ung thư một cái rồi. Rồi mà bữa nay đi ô cho sao mốt là đi là gọi kiếm bữa kia rồi chạy điện cho nó rồi mấy thì nó xình lên sập xuống nó ở nhà mình mà nó hại mình đủ thứ khổ mình đâu có thích đâu, chỉ nhờ nó để tu hành thôi. Chừng nào tao nhờ mày tao làm cái thiền qua sông, tao qua sông rồi tao ở mày tao vai mày bình thường thôi. Tao vì mày mà tao đau khổ, không bao giờ tao đáp ứng cái đòi hỏi của mày quá đâu. Mày nhớ vậy á, chứ mình chỉ vô nè. Mày nhớ nha. Mày nhớ chứ. Mày nhớ. Mình phải thức tỉnh vì cái thân. Sở dĩ mình có cái thân mình mới đau khổ. Đức Phật nói nè.
Mình tưởng mình khùng.
Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật ra đời. Phải không? Chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Độ như thế cô ấy. Có một câu đó thôi. Đó là quán chiếu ngũ uẩn là ai? Cái thân này nè, sắc tự tử hành tức đó. Tất cả những gì tu hành, những gì Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Quan Thế Bồ Tát rồi đó, thấy cái thân này nè, nó không có gì hết á, thấy nó không có gì hết thì mà hết khổ thôi. Thấy chưa? Bây giờ mình thấy cái thân này không có hết, nó không có bền chắc, nó tạm có thôi, rồi bữa nó sẽ thành cái đấm cho tàn thôi, thì mình hết khổ à. Bớt khổ gì nó liền, bớt khổ gì nó liền. Chỉ cho mày ăn thôi, cho mày ngủ thôi. Nếu tao cho mày ăn, mày bệnh thì cũng mất mệt. Phải không? Tao cho mày ăn, nhưng mà tao không có gì mày. Mà tao đáp ứng đòi hỏi mày quá. Đức Phật nói nè, lo tiền bạc, lo vật chất, lo danh dự, lo ăn ngon, lo ngủ sang. Cho cái thân tạm này nè. Mình lo cho cái thân tạm mình nè. Rồi mình đua đòi cũng là do cái thân được tạo nghiệp, được phiền não cũng là do nó. Mình đua đòi mình tạo nghiệp phiền não là mình lo đủ thứ chỉ vì cái hũ cho cúng. Thấy chưa, mình đáng làm không? Không. Chỉ vì cái thây ma thôi, đáng làm không?
Không.
Chỉ vì cái mộ đất, cái mộ bằng đất thôi, đáng làm không?
Không.
Cho nên có đáng làm như vậy không? Họ hỏi mình, thấy chưa? Nhưng mà ở đời mình không hiểu được khổ lắm. Ở đời á, tới cực cái ông kia rồi, ông ngày tối á, ông chôn vàng cái gì, ông chôn vàng, ông chôn là 100 cây vàng. Ông mỗi lâu lâu cái ông ra, ông cầm đèn ra tối á, ông mở ra ông kiểm tra có còn. Cái ông trộm á, tới tối có đồng nào ông để dành mua cây thêm hoài thôi, không xài. Cái anh trộm nó biết được, nó tới nó đào lại. Cái khi mà ông ra, ông lên, ông môi lên, không còn cây nào. Ông vất vả, ông khóc hơn than. Cái ông mới nói với ông hàng xóm, thấy ông bệnh quá, ông nằm, ông ăn uống, cả tuần lễ ông nằm, mặt mày xanh xao, mất hết 5-7 kg, ốm nhôm, nhớ vàng. Cái ông hàng xóm nói, tôi nói anh nghe, bây giờ anh nghe lời tôi đi, anh lấy một cục đá đó, anh chôn xuống cho đó. Cái là thôi, tôi hỏi anh nè, anh có 100 cây vàng này nè, anh đâu có xài đâu, anh để đó, anh để dồn thôi, anh đâu có xài gì đâu, thì nó cũng giống như cục đá vậy gì, phải không? Phải chi anh đào lên, anh mua, anh bán, anh ăn, rồi anh xài cho cái thân anh á. Còn này anh cứ để dành cho nhiều mà năm nay anh đã 70 tuổi rồi, thì bây giờ anh lấy cục đá anh chung đó cũng giống vậy thôi. Nghe là tôi đi, anh chung cục đá đó, anh nghĩ là 100 cây vàng đó cũng vậy, chứ anh đâu có xài được đâu, thấy không? Nhưng mà ông này ông đâu có giống được, khổ lắm, mắc cười đó, thấy không? Bây giờ mình học tới cái bài sơ khen cho mới hết hốt vừa. Bởi vì Đức Phật biểu mình đó nè, phải tỉnh thức. Tất cả mình khổ là do cái thân này thôi à, do mình thấy cái thân này là nó thường còn, cho nên mình khổ lắm. Mình thấy nó tạm thôi, mình sống sao cũng được, miễn như chiều nay có chỗ nằm chỗ ngủ, thấy không? Thì chiều nay có cái áo bận cho nó sạch sẽ chút, đừng đua rồi, đừng có khổ gì nó quá nè mày. Tao không bao giờ đáp ứng cái đòi hỏi của mày đâu. Mình nhớ nè, mình sẽ xíu mặt nó gì nè, mình vô tiếng nè, mình sẽ xíu mặt. Nói với ai vậy? Nhưng mà biết ai nói đâu, cái tánh giác biết nói đó. Nó nhảy ra ngoài, nó chỉ vô. Bởi vì nó bệnh, nó ngáp ngáp thì nó thở không nổi. Thì tánh giác biết cũng biết mình đang ngáp ngáp thở không nổi mà. Cho nên trong mình có hai lần. Nó có một cái ông chủ nhân ông ở trong này, và một cái thân này với cái tâm thức. mà cái chủ nhân ông khi mà ông nhảy ra ngoài ông nhìn vô á là ông biết cái thân này nó đang đau khổ sao. Cho mình tại sao mình không nhảy qua cái mình an trú trong cái chỗ kia mà mình lại an trú trong cái chỗ đau khổ. Đức Phật cứ vậy, mình về mình không đạo thì khôn rồi, phải không? Bây giờ từ đây tao hết luôn. Đọc bài Bát Nhã này tao biết rồi, ngủ uổng dây công độ chứ thiết rồi. Mình biết cái thân này nè nó tạm thôi là mình thoát hết tất cả những cái đau khổ. Nghe kinh Bát Nhã có một câu đó thôi. Bắt đầu từ đó Đức Phật mới khai triển ra sắc là không, không là sắc, và ngủ uổng dây công gì mắt tai mũi lưỡi cũng không nữa. Khi cái thân này mình có, mình thấy không rồi thì mắt tai mũi lưỡi có không?
Không.
Đó. Rồi có sắc thân đơn vị xúc pháp không?
Không.
Rồi có mà những cái phân tích không?
Không.
Rồi có được cái gì không?
Không.
Rồi không, không được, không có trí huệ không?
Không.
Không có trí mà không có đắc, mà không có những cái sở đắc, những cái sở đắc mà tích cho mình, hoặc là mình có những cái mình cấp cho nó. Cho khi mình thấy cái thân này tạm rồi, tất cả là gì? Tạm luôn. Mình thấy vậy không á, độ như thế khổ ánh là trôi qua hết những đau khổ đi. Chỉ với mình thấy cái thân này còn có thiệt thôi mới đau khổ. Rồi ha, bây giờ mình học cái bài thứ rồi, thứ 92 nha quý vị. Cũng mấy thứ 92 này á là đem tài sản lấy kẹo, đổi lấy kẹo. Mất cười ha. Thì có một cái ngày xưa có một cái phụ nữ chạy giặt đó, chạy giặt cái mình rời bỏ quê nhà, dắt theo đứa con trai, mang theo một bọc tiền vàng bạc của cải bỏ trong đó. Cái đi trên đường thì hai mẹ con ấy đi mệt quá, bả nằm ngủ, bả dặn con nó má mà ngủ quên á, ai mà tới lấy cái bọc này thằng con kêu mới dậy nha. Thì nó ngồi đó thì có một cái ông nào ông kia đi ngang qua, ông thấy nó ôm cái bọc. Rồi ông hỏi cái bọc gì, cái nó ôm cứ ngắt, là ông nghi là tiền, cho nên ông muốn lấy. Cái ông mới cháo cho ăn kẹo không, lại nó đưa lên đường đi nó đói bụng đó, cái ông mới đưa cho nó kẹo. Cái ông đưa cho nó kẹo ăn ngon quá, anh hỏi cháu muốn lấy nó không, nó muốn. Cái ông nói bây giờ chú đưa hết cho cháu, chú kẹo này nè cả ký rồi đó, chú lấy rồi cháu ăn đi rồi đổi cái bọc kia chịu. Nó nói được. Tại nó đếm cái này nó mấy chục cái kẹo bẩn, cái nó đổi cái bọc kia đi mất. Ông đi mất. Khi mà mình giật, má nó giật mình dậy thì thấy nó một đống kẹo luôn, mà hỏi cái bọc kia đâu. Nó nói nó đổi cho cái ông kia lấy nè, cái kia ăn đâu có được, cái này mới ăn được nè. Má nói trời ơi sao con kêu mẹ vậy, bà kể như con đưa cái kia là hết rồi, tiền bạc không có còn nữa. Nó nói đâu biết, không biết, kể như bà đó bà cũng biết là bà không giận con bà thôi chứ bà không có giận đánh như nó. Nhưng mà nói gì ham kẹo mà nó mất hết. Bà nói con biết ở trong đó tiền vàng rồi mình nó tính ra gấp bà cả ngàn lần cái kẹo này lận, cả mấy ngàn lần cái kẹo này lận con. Nhưng mà nó đâu có biết đâu, mà nó không kêu bà vậy. Nó thấy nó đổi mà đâu có mất đâu, bà dặn là khi mà ai tới lấy thì kêu, còn này nó đổi mà đâu có kêu bà vậy. Nó nói người ta đâu có giật đâu, đổi đó. Đức Phật nói vậy thôi. Cái gì nó mê kẹo thì cái chuyện này á thì đem tài sản lấy tài kẹo thôi. Tài sản ở đây Đức Phật ta ví như cái gia đình mình rất hạnh phúc vậy đó, hoặc là tình bạn nè, hoặc là tiền của, hoặc là danh dự, hoặc là sức khỏe, hoặc là cuộc đời tu hành của mình là tài sản của mình hiện có đó. Còn kẹo đây là những cái đam mê, những cái danh vọng, những cái sắc dục, những cái ái dục, hoặc là lòng tự ái. Cho nên á, Đức Phật nói cái lòng tự ái đây á, cái tài sản của mình, ví dụ như cái gia đình của mình hay chồng đương hạnh phúc, con cái sống đầy đủ, nhưng mà cái đó là cái tài sản của con người sống, cuộc sống của người. Nhưng mà kẹo ở đây là cái mê sắc đẹp, mê sắc đó. Ông chồng ổng gì mê con một đứa con gái thôi, ổng về là bắt đầu cái gia đình này tan nát rồi. Chỉ vì cái chuyện nhỏ mà hư chuyện lớn đó. Chỉ vì kẹo mà nó mất hết cái tài sản, mất hết những cái tiền bạc của mình đó. Ví dụ như gia đình đương hạnh phúc vợ chồng vậy đó, thì chỉ vì hai chồng gây lộn thôi. Ví dụ như bữa nó ăn cơm thôi, đương ăn cơm vậy, bằng đầu ăn cơm lát cái nói chuyện lý sự chuyện này chuyện kia của người ta, chứ không phải chuyện của nhà mình, chuyện ai thôi á, cái đem về cãi hồi sao hai chồng gây lộn. hoặc là đổ hết mâm cơm, hoặc là bắt đầu nói bên này khích bên kia, hãy muốn cho người ta giận thì mình nói khích cho hơn chút người ta giận. Cho nên á, vì tự ái cho nên bắt đầu sao
ly dị,
ly dị cái gia đình tan nát đó. Đó như vậy vì chút nhỏ thôi mà làm cho tan nát cái những cái gì quan trọng của mình. Đức Phật nói không có gì cái chuyện nhỏ mà làm mất cái chuyện lớn. Đức Phật nói cái câu chuyện số 92 là đem tài sản đổi lấy kẹo đó, là như cái đó. Thì Đức Phật nói á, cái đại ý cái chuyện này, Đức Phật nói khi bị lòng tham dục ám ảnh á, thì lý trí không có còn đâu. Cho nên mình phải biết, mình học đạo mình phải biết cái thật tánh của các pháp, cái bản chất thực sự của tất cả sự vật ở trong vũ trụ này, từ con người cho đến cây cỏ, nhà cửa, đất đá, tài sản, mình phải biết cái bản chất thực sự của nó là nó không có bền, nó thay đổi liên tục. Có tiền thì hết tiền, nhà mới thành nhà cũ, xe mới thành xe cũ, có lòng người bữa nay tử tế mai không tử tế vậy đó. Cho nên bản chất của nó là không, mà không có cái gì nó thiệt, còn nó thay đổi liên tục này nè đó. Mình phải biết cái bản chất thực sự thì mình mới không có bị cái lòng tham dục nó ám ảnh, mà lúc nào mình cũng có lý trí. Mà nếu mà mình không thấy cái bản chất thật sự, cũng như cái người ăn trộm với nhà mình, nó sinh ở nhà mình, nó làm bạn mình, nhưng mà mình nhìn đó, nó mình biết nó ăn trộm, mình biết mà nó là ăn trộm thì mình không có bị mất đồ, phải không? Còn cái bản chất thật sự của nó, mình biết nó là cái bản chất của nó là ăn trộm mà, cho nên mình đâu bị mất đồ. Còn giờ mà mình không biết á, mình nhìn nó bạn bè thân mình đem vô nhà ở, ít bữa tố cáo mình, lấy của mình, lấy con mình, phải không? Nó đủ thứ trong nhà mình. Khi mình lầm một người rồi thì nó tất cả những cái tai hại nó xảy ra trong nhà mình. Mình lầm, cho nên tất cả vũ trụ này, con người nè, tất cả thế gian mà mình lầm cái nó, mình không thấy được cái bản chất thật sự của nó, là mình khổ cái gì nó thôi. Kẹo ở đây á, Đức Phật nói giống như miếng mồi á. Ví dụ như miếng mồi là tham sắc dục nè, tham ái dục nè, hay lòng tự ái. Lòng tự ái này nó làm cho cái gia đình hạnh phúc này tan ra. Hai chồng chỉ gây lộn tự ái thôi, hoặc là ba má chồng nói xích một câu gì á, thì vợ nói được, mình nói động tới đâu ta sẽ bỏ chồng cho mình biết mà. Phải không? Thử ai đau khổ, phải không? Mình muốn làm cho vừa lòng, mình muốn đau khổ cái bà má chồng thôi mà mình bỏ chồng mình. Chơi đó. Có cái chị kia cũng vậy, chị đám cưới thôi, hai chồng thương nhau, gặp nhau lâu lắm, mười mấy năm quen. Chỉ có bên chồng á, nói kích chỉ có một câu thôi, chỉ muốn đãi 20 bà. Bên chồng nó ruộng gái nhà nghèo dưới quê lên về đặt làm sang, cho 10 bàn thôi. Vậy mà chỉ đành đặn chỉ bỏ không đó, thương mấy cũng bỏ. Đau khổ biết là bao nhiêu. Ở Sài Gòn hồi đó cô gặp, tao hồi đụng cái rồi, ông lấy vợ khác, bỏ ổng mà, thì bà lấy chồng khác. Qua đây rồi lấy người chồng khác, trời đánh tối ngày hôm nay, thấy chưa, quả báo đó, quả báo đó, khổ lắm. Cho nên vì chút tự ái á, mà phải làm mất đi hết những cái gì của mình, cho nên mình đỡ đừng. Cái đó là cái miếng mồi mà. Còn tài sản đây nè, tình bạn tốt mà, danh dự, tiền của hay sự nghiệp, tu hành hay sức khỏe. Đức Phật nói á, muốn dạy gì đây? Đức Phật nói đời là muôn mặt mà, mình không có hiểu được đâu mà. Đời là muôn mặt, mình phải coi chừng, mình phải có lý trí. Sống nó phải theo lý trí, không phải theo lòng tham. Đức Phật bị vậy, phải theo cái lý trí mà không theo lòng tham. Phải biết cái nào quan trọng mà cái nào không. Ở trong cuộc đời này cái nào quan trọng, cái nào không. Phải biết á, chỉ vì một chút tự ái á, mà chắc chặt nên tan nát gia đình. Cho nên đừng, mình phải coi chừng. Mình tự ái mà mình làm cho tan đi cái gia đình của mình phải coi chừng. Chỉ vì một chút lợi nhỏ mà bạn bè trở mặt nhau, tiền đó, tiền bạc đó, lợi nhỏ thôi, tranh giành hơn thua làm ăn nữa, trở mặt mất bạn, mất bạn. Chỉ vì một chút tham sắc dục mà vợ chồng con cái tài sản chia ra đi. Ông chồng về Việt Nam đi, kiếm gặp nhỏ nào cặp cái đi, ra đây làm sao, bán nhà chia, con chia, nhà cửa tan nát hết. Bên con thì mất cha, con là mất mẹ, phải không? Cho nên mình mới làm cái gì trước phải nhớ biết cái hậu quả của nó nè. Cái phần cái gì á, làm việc gì trước phải nhớ cái hậu quả của mình làm, chứ mình đừng có gì tự ái hay gì danh dự hay gì sắc dục mà mình làm cho tan cái gia đình của mình. khi cái gia đình mình tan rồi ấy, từ tiền của cũng tan mà sự nghiệp cũng tan, sức khỏe cũng tan. Chỉ vì một chút binh công đức đó mà hai gia đình hàng xóm đó, thù nhau gây lộn gì, thân lắm, hai đình thân lắm. Khi mà có con lên rồi, hai đứa con nhỏ nó quýnh lộn gì ở trong quê rồi đó, bắt đầu binh con á chữ lộn, hai gia đình từ đó hay sao không thân nữa. Tại giờ bắt đầu thù á, mà cái người thù ở bên mình khó lắm,
khó gì đó.
Tất cả gì của mình nói vậy hết rồi, bởi ông đánh ông nói ngộ vậy. Mình á, cái người bạn thân nhất của mình á, là cái gì nó cũng biết mình hết á, thì mình phải coi chừng. Khi mà nó trở mặt với mình có hại vô cùng, cái gì cũng nói ra hết á, cho nên phải coi chừng. Có gì mình đừng có nói ra nhiều, mình nương tựa với ai? Mình nương tựa với mình nè. Có chuyện gì cũng đem ra ngoài nói hết trơn à, không có tốt đâu, thiệt. Nói người ta, người ta nói ra, phải nói ra. Bà kia bà mày biết gì không? Nhạn nhỏ đó bây giờ nghe quần lũng đít ra quần nói ra hết trơn. Nếu gặp bà khác, bà khác mới nói là bà khác là mày biết không, qua nhà bị nghe nhỏ nghe nó rít quần, nó nói ra hết rồi. Tại sao mình cũng nương tựa mình, nương tựa với người ta, người ta sẽ nói ra. Hai người thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16, tới chưa, đâu có ai để nguyên đâu. Tới mà mất cái bà kia rồi, mày biết chuyện gì, cái là bà kia hấp dẫn liền, bỏ điện thoại liền, hỏi chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì mà nói tao nghe. Tao không nói nghe mà giận người ta nữa, con nhỏ kia trích quần mà biết cũng nghe nữa. Chuyện gì của ta hãy ta nói nghe, cái miệng vậy, cái miệng mình ngộ nha, nó có cái nghĩa. Để đó cái lỗ tai này nó muốn chịu nghe kênh nghe đồ mà nó chịu nghe chuyện tăng mà hấp dẫn lắm. Cái quần lũng đất chồng quá chồng chê nó không thích nghe đó, bởi vì mà khổ. Đức Phật nói gì một chút bản ngã mà chứa ngại sự tu hành. Đấy, Đức Phật nói cái người nào mà còn bản ngã thì đừng bao giờ nói thành Phật. Bản ngã là còn cái thân này mà, phải không? Mình coi cái thân này quý là ai nó động được, mà hỏi mình coi mình còn cái thân này quý thì mình đâu có quý, mình thấy được cái thân kia. Cái thân kia là cái thân pháp thân mà nó vô hình, nó từ cái thân này mà nó hiện ra đó. Cái thân pháp thân của mình nó có con mắt tai mũi lưỡi vậy đó, cái biết của con mắt á nó gì, mình nhìn thấy á, mình thấy cái bông nè thì mình biết là đây là cái bông thôi, là cái con mắt á của pháp thân đó. Vậy cái lỗ tai đương nghe nè, nghe có tiếng nghe không tiếng là cái pháp thân mà nó có cái lỗ tai, nhưng mà nó chỉ nghe tiếng, nghe không tiếng thôi, nó cũng đủ sáu căn vậy, nhưng mà nó không có phân tích. Từ cái thân này nó có cái pháp thân, cái thân này hãy nghe chuyện của ai cái bắt đầu nó suy luận là cái thân này là cái thân giả, còn cái thân pháp thân nó chỉ biết, nó chỉ biết thôi, phải nói vậy. Cái mà nói chỉ vì một chút ngũ dục lạc mà đem cái thân ra làm, rồi đem sức khỏe ra đổi. Ngũ dục lạc là tiền nè, danh nè, thấy không, ăn nè, vật chất, xe cộ, nhà cửa nè, rồi ngủ nghỉ cho sang đẹp, bỏ cái giường này đi mua giường khác 5-7 ngàn ngủ cho em. Em nó cũng già đó mà, cái gì ngủ trên cái giường vàng vậy thôi, nó cũng già rồi, nó cũng nhất à, thiệt. Ăn vàng đó nó cũng già, thiệt. Tại cái thân này là cái thân hoại, cho nên mình kiếm cái gì cho nó vừa vừa đủ đủ rồi, thử nằm giường bằng vàng thôi, nó cũng chết rồi. Đâu sống nó già ngắt nó kìa nó. Chỉ vì một chút ăn nhậu thôi mà hút thuốc mà đem cái gan phổi của mình ra đánh đổi, phải không? Mấy người kia uống rượu riết cái chai gan, rồi hút thuốc riết là sao, ung thư phổi, rồi nhãn mạch máu luôn. Nhưng mà biểu nó nghĩ nha, bà kia nó chợ không biết chồng con nhậu à.